Nên nói về Tô Tần, bộ Lục Quốc tướng lĩnh. Cái câu chuyện kể về một nhân vật nổi tiếng ở cái thời Đông Chu á, làm tướng quốc một lần tới 6 nước cái thời đại của Xuân Thu Chiến Quốc. Thì Tô Tần nói là tên thật nó là Quý Tử, người ở Đông Châu, gia cảnh bần hàn, nghèo nàn, rất là ham học đọc sách, ham học với lại Quý Cốc tiên sinh thuộc về cái phái gọi là Tung Hoành. Rồi thì sau đó Tô Tần lên đường đi du thuyết các nước, mất rất là nhiều năm nhưng mà không thành công. Vì vậy mà lâm vào cái cảnh mà khốn đốn vô cùng, trở về quê xưa với một hình hài tiểu tụy, hốc hác, đen đúa. Khi bước chân vào nhà thì vợ đang còn dệt vải không thèm nhìn, chị dâu hờ hững không cho ăn, cha mẹ cũng ngồi lặng thinh không nói một lời chào hỏi. Tất cả đều khinh bỉ coi Tô Tần là gì. Rồi thì tụ hợp với nhau nói sau lưng Tô Tần. Lẽ ra thì theo cái tập tục thì phải lo đi cày ruộng, nấu ăn hay buôn bán hay làm ăn gì đó. Ở đây thì lại bỏ bê hết những cái công việc như vậy mà lo đi sử dụng ba cái tấc lưỡi mà chẳng có nên người, chẳng có thành công. Cho nên bây giờ đây nó mới đến cái hoàn cảnh mà khốn khổ, khốn nạn như vậy. Đó là quá rằng là tự chuốc những điều đó vào thân mà thôi. Thì Tô Tần khi mà nghe được những điều nói trên thì cảm thấy buồn khổ, thẹn thùng, mới đóng cửa lại rồi lôi sách vở ra để mà xem lại. Thì khi xem một đổi thì suy nghĩ rằng là mình đọc sách đã lâu nhưng mà không có ứng xử sách vở đó vào cái chuyện công danh của mình được. Em bây giờ có đọc thêm nữa thì cũng vô ích mà thôi. Rồi thì Tô Tần mới kiếm một cái quyển sách gọi là Thái Công Âm Phủ ra nghiền ngẫm. Thì càng đọc thì càng thấy nó có cái chút sở ngộ. Nhưng mà đến nửa đêm thì con mắt mở không ra, buồn ngủ quá rồi. Thì Tô Tần mới lấy chùy đâm vào trong đùi của mình. Thì máu chảy ròng rã xuống dưới gót chân. Thì vì đau đớn như vậy cho nên Tô Tần diệt được cái cơn buồn ngủ mà thức trọn cả đêm đọc cái quyển Thái Công Âm Phủ đó và nắm vững được tất cả những cái yếu nghĩa của nó. Sau đó thì Tô Tần nghiên cứu về tình hình chính trị của các nước. Rồi thì Tô Tần rất là tự tin lần này và nghĩ là với cái yếu nghĩa của âm phù mình sẽ thuyết phục được mấy ông vua này. Rồi thì bây giờ sau đó thì Tô Tần lại lìa nhà lên đường và tìm đến cái nước mạnh nhất ở trong chư hầu, Tần. Nhưng mà bây giờ thì Tần Hiếu Vương mới chết và Tần Huệ Vương lên thay. Và giống như cái câu chuyện trước mình mới học xong thì Tần Hiếu Vương lên làm vua thì giết Thương Ưởng, tức là Công Tôn Ưởng. Thì Thương Ưởng mà bị Tần Huệ Vương giết đó, là chỉ vì một cái mối thù của xưa, là khi mà Huệ Vương này còn làm công tử, người sẽ lên núi Nghiệp đó. Thì vì rằng là ỷ mình là con vua cho nên nó làm nhiều cái gọi rằng là phi pháp. Mà bây giờ đó thì Thương Ưởng là làm tể tướng. Thì Thương Ưởng là một cái người mà thuộc về cái phái gọi là pháp gia đó, tức là chủ trương là pháp luật cứng rắn vô cùng. Thương Ưởng trị nước nghĩa là nói như thế nào là làm như thế nấy. Thương Ưởng khi mà đánh trận với lại nước Triệu thì thất tín, nhưng mà cái sự cai trị của Thương Ưởng ở trong nước Tần thì tín không thể tưởng. Cho nên ngay khi mà lên làm tể tướng để muốn củng cố cái quyền lực với cái sự tín nhiệm của dân chúng đối với mình ấy. Tức là biết mình nói là làm. Tư Hưởng cho đề một cái bảng rằng, một cái bảng rất là nhẹ nhàng. Đề là kẻ nào mà cầm cái bảng này từ cửa đông mát sang cửa tây sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Dân chúng tưởng diễu, anh dân đọc xong rồi bỏ đi, đọc xong bỏ đi. Thì bây giờ có một anh nham nhở, đọc thấy như vậy cái vác đi chơi thôi, vác đi chơi, vác từ cửa đông để sang cửa tây. Binh sĩ của cửa tây bắt anh này đem giải vào trong Thương Ưởng. Anh này sợ gần chết, nhưng giải vào á, thì Thương Ưởng thưởng cho anh này 100 lượng vàng rồi thả ra. Từ đó trở đi, thế mà Thương Ưởng ban cái luật gì á, thì là thiên hạ biết là có thật chứ không có giỡn. Rồi thì Thương Ưởng cũng ban cái luật mà có lẽ là xã hội chủ nghĩa sau này học lại của Thương Ưởng. Là Thương Ưởng ban một cái luật nghĩa là gọi là cực kỳ là hà khắc. Nghĩa là đại khái có thể nói giống như ngũ gia liên bảo ấy. Tức là cứ năm gia đình thì phải dòm dò lẫn nhau và bảo vệ lẫn nhau. Trên nguyên tắc thì nó là bảo vệ lẫn nhau, nhưng mà trên thực tế nó là để làm mật vụ giữa nhau. Hễ một nhà phạm pháp mà bốn nhà thì không khai á, thì cả năm nhà đều bị. Thành ra vì vậy mà phải rình rập lẫn nhau, chặt chẽ vô cùng. Là bởi vì liên đới phải chịu như thế. Cho nên về sau này khi mà ông công tử làm lỗi thì Thương Ưởng cũng tha. Thương Ưởng một chiếu theo pháp nước, tới vua cha ngỏ lời xin tha. Đó. Thì Thương Ưởng tha nhưng mà đánh đòn và bôi mực vào mặt của ông quan mà dạy cho hoàng tử, dạy cho công tử. Nghĩa là chức quan mà làm dạy dỗ mà mấy ông công tử làm nhục. Cho nên cái mối thù đó, đó Tần Huệ Vương ghi nhớ từ hồi còn làm hoàng tử. Cho đến khi lên làm vua thì tìm đủ mọi cách để trả cái mối thù xưa, triệt hạ Thương Ưởng. Mặc dù Thương Ưởng chính là người mà làm cho nước Tề trở thành cường tần, nước Tần trưởng thành một nước chư hầu phải sợ, gọi là cường tần. Nhưng mà Thương Ưởng phải trả cái giá của mình đã gieo. Đồng thời khi mà Thương Ưởng bị lùng bắt trốn thì không có một nhà nào chiếu theo luật của Thương Ưởng dám chứa một cái kẻ tội phạm hết. Bởi nếu một gia đình nào chiếu kẻ tội phạm, muốn gia đình khác rình thấy mà không khai báo thì cả năm gia đình đó đều bị xử chém với lại tội phạm. Thành ra vì như thế khi Thương Ưởng đập cửa để mà xin tá túc tị nạn thì nhà nào cũng nói rằng là luật của nghĩa là tể tướng là không có một người lạ mặt nào dám chứa trong ban đêm hết, bất cứ một người lạ nào. Thành ra vì vậy Thương Ưởng có trốn, chạy trốn và bị bắt, rồi sau đó thì bị chém đầu. Thương Ưởng là một cái người mà gọi là cứng ghê lắm, tại vì pháp gia mà là một cái người khôn ngoan nữa, cho nên khi làm phụ tá của quan tướng quốc nước Vệ, Thương Ưởng còn gọi là Vệ Ưởng nữa, tại vì là vốn hồi xưa là người nước Vệ, rồi khi phụ tá cho thừa tướng của nước Vệ, thì đến khi ông thừa tướng này bệnh nặng, vua Vệ tới nhà thăm, nói nếu mà khanh mất đi thì ai là người lên thay thế. Ông này nói Vệ Ưởng là người thay thế được. Vua làm thinh. Rồi thì vua từ giã ra về, thì ông thừa tướng này mới gọi Vệ Ưởng đến giường bệnh và nói là sau khi ta mất đi á, nếu vua mà không phong ông làm tướng á, thì ông nên trốn đi. Thì Vệ Ưởng hỏi tại sao. Ông thừa tướng mới nói rằng bởi vì vua có hỏi ta ai là người kế nghiệp được thì ta giới thiệu ông, nhưng mà ta thấy vua lạnh nhạt, không có vẻ gì là đáp ứng, thì ta có dặn vua một điều, nếu chúa công mà không dùng hắn á thì nên giết hắn đi để trừ hậu họa. Thành ra vì như vậy bây giờ trốn đi nếu mà vua không sử dụng. Vệ Ưởng ngồi yên lặng nói, nhưng mà sau khi thừa tướng chết rồi, quả nhiên vua không có phong Vệ Ưởng làm tướng. Thì những người hầu cận của thừa tướng mới dặn rằng thừa tướng trước khi chết có dặn rồi, cho nên bây giờ ông trốn đi chứ không vua sẽ giết ông để trừ hậu hoạn. Tại ông thừa tướng biết Vệ Ưởng mà làm tướng nước nào á thì nước đó sẽ trở thành hùng mạnh. Đấy là vì vậy dặn vua giết đi. Nhưng mà về hưởng cứ mỉm cười nói với lại những người khác rằng, vua đã không nghe lời thừa tướng đó, mà dùng ta, thì hẳn nhiên vua cũng chẳng nghe lời thừa tướng mà giết ta. Nhưng mà sau đó vì muốn tiến thân cho nên mới tìm đến nước Tần và trở thành tướng quốc của nước Tần. Đó là cái câu chuyện của Thương Hưởng. Thế bây giờ mình trở lại thì Tần với Vương lên ngôi sau khi giết Thương Hưởng đi rồi thì ghét những cái hàng mà giống như Thương Hưởng lắm, tức cái hàng mà đi du thuyết, hàng mà cứ chỉ có uốn ba tức lưỡi vậy thôi. Thành ra không có trọng dụng Tô Tần. Tô Tần tìm tới nước Yến. Thì nước Yến là một nước nhỏ nằm giữa hai nước mạnh là Tề Triệu. Thì khi Tô Tần đến thuyết phục Yến Vương đó, thì Yến Vương bây giờ là Yến Văn Hầu, thì nghe như thế thì cảm thấy là mình là một nước nhỏ mà nếu nghe theo chính sách như vậy á, thì mình được bình an. Cho nên vì như thế rất là tán đồng và ủng hộ Tô Tần, cung cấp xe ngựa, tiền bạc, lương thực và tùy tùng để cho Thương Hưởng lên đường đi qua chinh phục các nước khác, đó là nước Triệu, rồi tới Hàn, rồi tới Ngụy, rồi Tề Sở. Thì tất cả những nước nói trên nó đều ủng hộ cái chính sách hợp tung của Tô Tần, tức là hợp tung, tức là liên minh lại với nhau thành một cái thế gọi là hợp tung để chống lại cái thế mà hoành của cường Tần. Thành ra vì như thế đó mà sáu nước đó, đó muốn cho cái thế hợp tung nó được bền bỉ, thì cái người chủ trì cái chính sách hợp tung nó không ai khác hơn là người đề xướng nó là Tô Tần. Cho nên Tô Tần làm thống lãnh quyền bính của tất cả sáu nước, gọi là lục quốc, tướng quốc của lục quốc. Thì khi Tô Tần nắm giữ quyền bính như vậy đó, hợp thành cái thế mà liên minh hợp tung đó, thì cường Tần sợ đánh một nước là kể như là đánh với sáu nước, giống như là cái mà minh ước Bắc Đại Tây Dương hiện tại nó NATO, nó tức là thế mà một nước nào bị tấn công thì kể như rằng là toàn bộ khối bị tấn công. Nó chẳng hạn bây giờ một nước nào mà đem quân đi đánh Na Uy đi chẳng hạn, thì tức là có nghĩa là đánh cả Mỹ, cả Pháp, cả Anh, cả Đức. Đó là cái thế hợp tung đó. Thì bây giờ nhưng mà cái câu chuyện của Tô Tần này á, thì cũng phải thêm một điều là một nhân vật thứ hai mà trong câu chuyện này nó không có nói tới, thế nhưng là nhân vật đó là nhân vật mà giúp một cách đắc lực cho tổ kê thế hợp tung của Tô Tần thành công. Đó là người bạn chí thiết của Tô Tần, Trương Nghi. Trương Nghi với Tô Tần là bạn học, đều là học trò của Quỷ Cốc tiên sinh. Thì cả hai cũng đều bần hàn như lắm. Thì Trương Nghi chỉ có làm gian nhân cho một ông quan huyện thôi. Rồi thì một bữa ở trong dinh quan bị mất trộm đồ vật, thì viên quan nó nghi ngờ là Trương Nghi, cho nên mới nọc ra đánh, tra khảo. Đánh thôi mình mẩy bê bết máu, rồi thì đuổi ra khỏi chướng phủ. Thì Trương Nghi cũng giống như Tô Tần, cũng thân tàn ma dại đó mà về quê nhà để gặp vợ. Thì Trương Nghi không có nói gì với vợ, chỉ có le lưỡi mình ra hỏi bảo lưỡi của tôi còn không. Thì chị vợ nhìn nó ngạc nhiên lắm, hỏi còn mà có chuyện gì không. Trương Nghi bảo vậy là được rồi. Rồi thì Trương Nghi cũng giống như Tô Tần, đóng cửa không làm gì, ăn gì hết nữa, đóng cửa ngồi đọc sách nghiên cứu lại. Và sau đó thì nghe bạn của mình là Tô Tần làm tướng quốc của sáu nước, Trương Nghi lên đường đi kiếm bản thân ngày xưa để kiếm chút danh vọng. Nhưng mà khi đến gặp Tô Tần á, thì xin gặp, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, rồi cứ thế trôi qua một thời gian dài. Trương Nghi chán ghê lắm rồi, định đi về. Thì Trương Nghi gặp một cái người giúp đỡ, một cái người thương gia buôn bán. Người này mới khuyên nhủ Trương Nghi, và Tô Tần lúc bây giờ chịu gặp. Thì Trương Nghi vào để gặp bạn Thì Tô Tần ngồi tuốt ở trên cao, Trương Nghi ngồi tuốt ở dưới thấp, mà xa nhau ghê lắm. Rồi Tô đem ăn cơm ra nó, thì Tô Tần ngồi trên ăn, có người hầu kẻ hạ rượu thịt. Còn ở dưới thì Trương Nghi ăn chỉ có cơm hầm mê lại rau luộc. Rồi Tô Tần không thèm nói với Trương Nghi một câu, mà chỉ hầu như là khoe khoang và biểu diễn cho Trương Nghi thấy cái giàu sang phú quý với cái vinh hoa của mình, khiến cho Trương Nghi hận, hận vô cùng. Và Trương Nghi thề phải trả thù. Và Trương Nghi bỏ ra về. Và cái anh thương gia kia bèn đưa Trương Nghi qua nước Tần, là nước duy nhất mà không nằm ở trong vòng tay của Tô Tần. Và Trương Nghi gặp Tần Huệ Vương thuyết phục, và Huệ Vương phong tướng cho Trương Nghi để phá cái thế hợp tung của Tô Tần. Thì khi mà Trương Nghi nắm chức thừa tướng rồi của nước Tần, thì Trương Nghi nghĩ là mình đánh đầu tiên hết đó, là tấn công cái nước nào mà Tô Tần đang ở. Thì bây giờ mới gọi cái anh thương gia vào cho vàng bạc, mà hứa là phong quan cho anh đó để mà đền ơn. Thì anh đó chỉ có kính cẩn lạy tạ quan tân thừa tướng của Cường Tần, và nói rằng là nếu ngài mà muốn đền ơn thì xin ngài đền ơn Tô Tần, tôi chỉ là thuộc hạ của Tô Tần mà thôi. Thế bây giờ Trương Nghi mới vỡ lẽ rằng là Tô Tần khích nộ mình để cho mình tiến thân, để cho mình sang Tần. Anh bây giờ Trương Nghi hiểu được cái thâm ý của anh bạn thân của mình, thành ra đổi cái phẫn nộ trở thành một cái cảm kích vô cùng, và đổi lời thề là nước nào đó mà Tô Tần có dính dáng đến thì nước đó khẳng định không bị Cường Tần tấn công. Cho nên vì như thế cái thế hợp tung của Tô Tần càng vững nữa, là bởi vì sáu vua của sáu nước đều hiểu rằng là nếu mất Tô Tần ở nước mình á, thì mình có thể là nạn nhân chính của Cường Tần. Anh chính vì như vậy mà Tô Tần làm tướng quốc của sáu nước trong vòng 15 năm mà Cường Tần không có, quân đội của Cường Tần không có đi xuyên qua cái hàm Cốc Quan, tức là cái cửa ải biên giới của nước Tần. Rồi thì Tô Tần sau khi mà phú quý như vậy thì trở về quê hương. Tô Tần về đến quê hương thì từ vua cũng phải trải thảm ra để đón tiếp, sai người quét dọn đường xá sạch sẽ để nghênh đón như một vị vua vậy. Về tới nhà thì cả gia đình phủ phục ở dưới đất, không dám ngước mặt lên nhìn Tô Tần. Rồi bây giờ Tô Tần mới hỏi bà chị dâu của mình vào: dạo xưa cứ gì mà chị đối xử với tôi chẳng có một cái chút tình nghĩa, một cái chút lễ nghi gì hết trơn vậy? Bà kia cũng cúi gầm mặt dưới đất, không có dám ngước lên nhìn, nói vì ngài hiện nay ở địa vị cao phú quý, cho nên tôi không có dám vô lễ với ngài nữa. Vợ con gia đình thân tộc xúm xít tán dương rồi hầu hạ, khiến cho Tô Tần chạnh lòng và nghĩ rằng cũng cùng một con người, cũng là mình thôi. Mà khi xưa nghèo nàn thì bị coi thường vô cùng, bây giờ vinh hiển thì mọi người đều chiều chuộng, đều sợ sệt mình. Nếu mà hồi xưa mình sinh ra mà lỡ mà rằng là mình là người mà đã có sẵn ruộng nương giàu có, đủ ăn đủ uống, thì mình đâu có như ngày nay, đâu được như ngày nay nữa. Nên vì vậy mà Tô Tần đem tiền bạc ra đền ân những cái người mà có công giúp đỡ mình thành tựu cái sự nghiệp. Thì đó là câu chuyện của Tô Tần với Trương Nghi, mà có lẽ rằng là cái tuồng cải lương lưu bình dương lễ gì của Tâm Viên là cóp cái câu chuyện này đó. Nhưng mà đổi cái anh thương gia lại thành là một mỹ nhân, cho nó coi vẻ nó tình nhiều hơn. Thì đó là cái câu chuyện của Tô Tần. Rồi thì cái câu chuyện này nó cũng có nhiều cái chi tiết lắm. Đấy, thì chi tiết về cái thế thái nhân tình, cái chi tiết